still there never seems to be a single penny left for me. That's too
xin kính chào quý khán thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Không biết là thời tiết tại Dallas như thế nào chứ Houston phải nói là hôm nay là một ngày nắng đẹp. Nhiệt độ cao và khoảng chừng 80 độ. Hôm nay thì không có mưa nhưng mà ngày mai thì có lẽ mưa tầm tã đó, Nguyên Hoàng.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư và chào cô Quỳnh Lan. Nghe cô nói mà Nguyên Hoàng ở trên này cũng hơi ganh tị vì ở Dallas bây giờ trời rất là âm u. Không phải là vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nhưng mà đúng là cái nhìn cái cảnh ngoài giống như là mùa đông trở lại chứ không phải mùa xuân thưa cô.
Vâng, thưa kính chào quý anh chị, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu vào tin thị trường chứng khoán, không biết là có thay đổi gì nhiều hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán kết thúc rất là tốt đẹp, mặc dù giới đầu tư họ đã dự đoán rằng cái chương trình cứu trợ gói thứ nhì đó, tại vì mình gọi dùng cái chữ gói là tại vì chính tiếng Mỹ gọi là package, cái gói cứu trợ là cái package, cái aid package về virus Vũ Hán đó được thông qua. Rằng do cũng cả 3-4 tháng nay thời trước thời tổng thống Trump cho tới bây giờ thì đã thông qua. Thành ra như tôi đã dự đoán, khi cái gói cứu trợ này được thông qua và tổng thống ký vào sắc lệnh, ký vào luật thì stock market sẽ trỗi dậy và đã trỗi dậy. S&P 500 kết thúc là 3.943 điểm, Dow Jones 30 gần đến cái tròn trèm là 32.800 điểm. Nasdaq là index của những công ty về technology là 13.319 điểm. Trong khi đó Russell 2000 là cái index này là trong cái thời gian 5-6 tháng nay đó lên rất là nhiều, là đối với những công ty nhỏ, những cái công ty mà họ nghĩ rằng nó tương đối nhỏ nhưng mà nó có triển vọng, thành ra họ đầu tư vào khá nhiều, đó là 2.353 điểm. Giá dầu thô vẫn giữ mức cao, 66 đô la, tròn trèm 66 đô la, dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất là họ tin tưởng rằng kinh tế Hoa Kỳ sẽ trỗi dậy, kinh tế của Trung Quốc thì cũng đã gượng khỏi cái nạn của Vũ Hán vì họ là cái người gây ra và họ kiềm chế nhanh hơn. Và cái khối Âu Châu và Nga Xô họ kiềm chế cái mức sản xuất dầu thô, thành ra cái ước vọng của mức cầu cao hơn mà mức cung giảm hơn thì tất nhiên giữ cái giá cao hơn là như vậy. Giá vàng là ở cái mức 1.726 đô la thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, chúng ta cũng vừa mới biết rằng là cái cái gói cứu trợ đã được thông qua vào ngày thứ năm vừa qua, thì chúng ta cũng xin được nhắc lại thì cái gói cứu trợ trong đó có một số các số tiền mà được cứu trợ, như chẳng hạn là 1.400 Mỹ kim, thì cái điều đó là cũng có từ thời ông Tổng thống Donald Trump rồi, và bây giờ tiếp tục sang cái chính phủ của ông Biden. Thì sau khi qua Thượng viện rồi lại hạ, rồi lại chuyển xuống Hạ viện, và bây giờ thì đã được thông qua và Tổng thống cũng đã ký vào ngày thứ năm vừa rồi. Thì trong cái gói cứu trợ vừa qua, chúng ta biết rằng là trong đó có 1.400 Mỹ kim sẽ đến với mọi người dân, rồi cái tiền trợ cấp thất nghiệp cũng được gia tăng cho đến 300 Mỹ kim một tuần, rồi cái tiền PPP giúp cho các giới tiểu thương. Nhưng mà đối với một số người đó thì họ nhận được tiền thì không nói làm gì, nhưng mà những người mà chưa hề nhận được cái số tiền nào từ 600 Mỹ kim lúc trước cho đến 1.400 mà họ chưa nhận được thì họ phải làm cái gì, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Trước hết tôi xin nói sơ lược qua cái cách làm việc ở Hoa Thịnh Đốn để quý vị tường trình như thế này. Tường trình như thế này là cách làm việc của Quốc hội, trong đó có Hạ viện và Thượng viện và Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc thì dĩ nhiên là họ đưa ra cái chương trình để lãnh đạo quốc gia. Còn Hạ viện thì quý vị biết là Hạ nghị sĩ có nhiệm kỳ 2 năm, Thượng nghị sĩ thì nhiệm kỳ 4 năm. Thì họ luôn luôn họ đại diện cho cái gọi là cái vùng, cái hạt hay là cái tiểu bang của họ. Cho nên bất cứ một cái đạo luật nào, một gói hỗ trợ nào là họ luôn luôn họ nhìn vào cái ảnh hưởng, cái lá phiếu của vùng của họ. Dĩ nhiên là những người này nếu mà có lòng ái quốc thì họ nghĩ đến ảnh hưởng tới quốc gia nữa, chứ không phải là của vùng, của hạt hay tiểu bang của họ. Nhưng mà gần nhất là ảnh hưởng đến lá phiếu để họ được gọi là tái đắc cử. Thành ra khi mà họ biểu quyết này nọ, cái cách làm việc của Hoa Thịnh Đốn là họ thương lượng với nhau. Như quý vị biết có hai đảng, Cộng Hòa và Dân Chủ. Đôi khi một cái đạo luật như vậy ra, đó họ đưa vào những cái đạo luật khác mà họ nói rằng nếu mà không cho chúng tôi phần này thì tôi không ký tí nào hết á. Mặc dầu những phần đó nó không ăn thua gì vào cái gói cứu trợ Vũ Hán, virus Vũ Hán hết. Nó như vậy, đó là cái cách làm việc của Hoa Thịnh Đốn. Thương lượng, nhân nhượng và gọi là tạo áp lực với nhau, phương diện tài chính, chính trị, đủ thứ hết. Thì khi cái chương trình này sở dĩ nó kéo dài lâu mà không được thông qua là đại, như quý vị nhớ đó, là Tổng thống Trump đã kêu gọi nói rằng $600 mà một số đông, tất cả, gần như tất cả nhận được đó, trong quá khứ của quý vị đó, là đã được thông qua, nhưng mà Tổng thống Trump đã nói rằng 2.000 chứ còn 600 thiệt là một cái xấu hổ. Thì đây là một cái tiếng vang mà tạo nên cái ý thức hệ, người ta nói là 2.000 nhưng mà lại không thông qua được. Tới giờ này thì mới được thêm 1.400, có nghĩa là 1.400 cộng với 600 là 2.000. Đó là cho những người lương dưới cái mức $75,000 thì nhận trọn cái số đó. Những người lương cao đó, từ 75 mà lên trên tới 70, cái số tiền mà lên cao đó, từng cá nhân đó, đến 75.000 đó thì sẽ bị giảm nhiều, mà đến 80.000 thì không nhận được một đồng nào cả, nguyên gia đình là $150,000. Thì cái số tiền này tôi sẽ đi vào chi tiết là quý vị nếu chưa nhận được thì cần phải làm sao. Đó là một phần rất lớn trong cái chương trình cứu trợ này. Một phần nữa là gia tăng tiền thất nghiệp. Như quý vị đã nhớ tôi đã nói rất nhiều lần cách đây 2-3 tháng, tôi nói lúc trước cái gói mà của đảng Dân Chủ đưa ra, họ nói rằng đưa chương trình gọi là gia tăng nặng thất nghiệp với $400 một tuần, và tới 9 tháng tôi nói quá lâu, làm như vậy chẳng ai muốn đi làm cả, kinh tế không trở dậy được. Thì bây giờ cái số đó thay vì 400 nó là 300, nó vừa phải, nhưng mà nó lại là 6 tháng, đó là cái con số mà tôi nghĩ rằng là tốt. Vì lúc trước là mà họ tính vào tháng Giêng, bây giờ mình đang ở tháng 3, mà tháng 3 cho tới đầu tháng 6, 6 tây tháng 3, tháng 9 á, là 6 tháng, từ tháng 3 đến tháng 9 là 6 tháng, thì $300 mỗi một tuần trong 4 tuần, 1.200, kéo dài 6 tháng để trợ giúp thất nghiệp. Điều này là cái việc tốt, vừa phải và cần thiết. Và họ đưa thêm những cái chương trình khác nữa, trong đó là có $7.5 tỷ để chế tạo thêm vaccine. Như quý vị biết là Johnson & Johnson đã được chuẩn phê và sẽ được ồ ạt. Hiện tại đó, cái số người được chích ngừa đó không bao lâu sẽ đến 100 triệu người. Nhưng mà cái số tử vong bắt đầu bớt nhiều, nhưng mà số tử vong Hoa Kỳ quá cao. Hiện tại đó lên đến gần như 550.000, nên 545.000 người đã tử vong rồi. Gần như 30 triệu người dân Hoa Kỳ đã bị nhiễm COVID. Thành ra cái chương trình vaccine đang tiến ồ ạt và chính phủ cần phải gia tăng cái này. Điều này tốt là tại vì theo ước định của ước tính của tòa Bạch Ốc đó, thì khoảng cuối tháng 5, có nghĩa là tất cả những người nào adult, người trên 21 tuổi trở lên đó, là được chích hết, muốn chích được chích hết. Rồi sau đó là giai đoạn kế có thể là đi vào trẻ em hay con nít này nọ. Tới những giai đoạn lúc trước thì dự định là cuối tháng 7, bây giờ cuối tháng 5, có nghĩa là đi trước 2 tháng nếu thực hiện được rất là tốt. Và 48 tỷ là cho để thử nghiệm, gia tăng thử nghiệm để coi ai biết bệnh như thế nào để chi, để bắt đầu theo dõi và ngừa và cách ly để không có lây lan nữa. 22 tỷ là giúp cho những người đang trả tiền nhà, mướn tiền nhà mà trả không nổi, một số tiền để đưa vào food stamp. Và 39 tỷ là giúp vào trợ giúp cho những trẻ em mà cha mẹ đi làm phải có tiền trợ cấp để lo cho trẻ em. 29 tỷ là giúp vào kỹ nghệ ăn uống, quán ăn đó. Đây là cái kỹ nghệ mà bị hại nhiều nhất, mà cộng đồng Việt Nam là bị hại rất là nhiều. Mặc dù người Việt vẫn ăn đồ Việt thì nó đỡ hơn những cái quán ăn của Hoa Kỳ. Phần quan trọng nhất là 160 tỷ để trợ giúp cho trường học, trung học và đại học công, chứ không phải đại học tư. Để chi? Để có tiền ngân sách để mà mở lại trường học, để cách ly và ngừa để cho trẻ em đi học lại bình thường, để bình thường hóa xã hội. Thứ đó là chung quy những cái điều mà một cái điều mà bỏ ra trong cái gói đợt này mà tôi đã bàn luận rất nhiều lần trong những show tới. Tiếp trong trước đó là đúng như vậy, là cái chuyện mà gia tăng tiền lương lên 15 đô la đó, không có một thượng nghị sĩ nào mà có trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm mà biểu quyết, và họ đã không biểu quyết điều này. Cái 15, gia tăng tiền 15 đô la cần thiết, nhưng mà không phải giai đoạn này, có thể giai đoạn tới. Vì giai đoạn này là nếu mà gia tăng 15 đô la tiền tối thiểu đó, bao nhiêu tiểu thương đó đã gọi là hoàn ngoại, gần như là khánh tận. Bây giờ bắt họ phải trả lương 15 đô la thay vì 7 đô 25 cent đó, thì họ sẽ sa thải nhân viên hay đóng cửa luôn. Thành đó là giết tận diệt nền kinh tế Hoa Kỳ. Tôi rất mừng là điều này đã bị loại bỏ trong cái gói cứu trợ này mà Tổng thống Biden muốn thông qua, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cái về cái việc mà cứu trợ cho trường học, và như giáo sư đã tiên đoán rất là chính xác, thì cái lương tối thiểu 15 đồng một giờ là không được thông qua. Hồi nãy giáo sư có nói là xin giáo sư có thể bàn thêm về cái vấn đề này không, thưa giáo sư?
Như vậy, thật sự ra cái lương mà 7.25 đó, lương tối thiểu nó quá tồi tệ, nó quá thấp đi. Tại vì cái lương, cái minimum wage này đó được biểu quyết quốc hội, được đưa vào luật đó vào 2009. Có nghĩa là nó quá lâu rồi mà tới bây giờ chưa cập nhật. Và mặc dầu nhiều tiểu bang cái lương tối thiểu họ cao hơn nhiều, và nhiều công ty, ví dụ như ngay cả Amazon, Walmart, họ trả lương cao hơn nhiều, nhưng mà cái lương tối thiểu của liên bang đó, nó quan trọng là nó bắt buộc tất cả những công ty nào trả dưới thì bị vi phạm luật, họ không trả dưới được đó. Nhưng mà những công ty, đại công ty đó, họ trả lương cao hơn nhiều, họ muốn thu hút nhân tài thì họ đã trả cao nhiều. Cho nên một số công ty lớn họ lại hoan nghênh, họ nói là cứ cho lương gia tăng đi, tại vì chúng tôi đã trả cái mức cao rồi. Nhưng mà những cái quán ăn, những tiệm nhỏ, hay là những sinh viên mới ra trường, hay là đi làm mùa hè hay làm này nọ đó, mà bảo họ chưa có kinh nghiệm hết, chưa biết tập tễnh mà vô bảo trả 15 đô la một giờ, thì họ nói rằng thôi không mướn nữa, thà là để gia tăng overtime người khác thôi. Thì nạn thất nghiệp hiện tại là 6.2%, nó sẽ lên trở lại. Cái điều này nó ảnh hưởng tới cả triệu người, chứ không phải ít cái công ăn việc làm. Thành ra đây là cái thời điểm không đúng, nhưng mà cần phải gia tăng, mà gia tăng theo từng mức một, chứ không phải một cái cụp mà lên từ 7.25 mà lên 15 đô la. Thì quốc hội nó cũng đã, họ đã cũng bàn cái phần này rồi, họ nói từ từ, trong vòng 5-7 năm lên từ từ. Nhưng mà thời điểm này không phải là thời điểm đúng lúc. Đây là cái chương trình xã hội, cái chương trình khác, không dính dáng gì vào cái gói cứu trợ, chương trình cứu trợ kinh tế của virus. Đó là cái cách làm việc của Hoa Tình Đấu. Họ đưa vào những cái đạo luật để họ thương lượng với nhau. Mặc dầu những cái chương trình này nó không ăn thua gì, nhưng mà cũng may mắn là một số dân biểu, trong đó có Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa, họ thức tỉnh hơn. Điều này sẽ giết chết tất cả những tiểu thương nhỏ. Tại sao? Những công ty lớn đó, thật sự họ hoan nghênh là tại sao? Là tại họ đã trả lương cao rồi. Rồi họ nói rằng vô cái luật này á, nó sẽ giết chết những cái tiểu thương nhỏ, thì họ lại bành trướng cái gọi là cái thị trường, có nghĩa là market share nữa. Thành ra đây là một cái điều rất là tai hại nếu không suy nghĩ kỹ. Tôi mừng là điều này nó tạm thời được các ba qua, nhưng mà tôi hy vọng sẽ được nêu đến trong giai đoạn mơ tới, khi kinh tế bình thường hóa lại và gia tăng tăng lương tối thiểu phải từng giai đoạn, từng cấp, chứ không phải đi một lần như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nguyễn Hoàng xin hỏi cái này hơi ngoài lề một chút, là Nguyễn Hoàng để ý là tại sao chỉ thấy đa số là dân biểu Đảng Dân Chủ là biểu quyết thôi, còn phía Đảng Cộng Hòa như không có thấy ai tham gia, thì tại sao lại có chuyện như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Như quý vị nhớ đó, là cái chương trình cứu trợ đầu tiên của Hạ viện biểu quyết thì đưa lên Thượng viện. Thượng viện hiện tại là 50 Dân Chủ, 50 Đảng Cộng Hòa. Chỉ có một lá phiếu xích siêu, đó là Phó Tổng thống. Phó Tổng thống là President của Senate, có nghĩa là Chủ tịch của Thượng viện. Thì khi mà hai bên xích siêu với 50-50 á, thì Phó Tổng thống bầu vào thì sẽ đi vào cái hướng của đảng đó. Nhưng mà ít khi nào mà Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa họ đạt được tất cả mọi người đồng ý 50-50 hết. Thành ra cái gói cứu trợ đầu tiên đó, cách đây mấy tháng đó đưa vào đó, đã bị Quốc hội, được Quốc hội thông qua, vì Quốc hội là đại đa số Dân Chủ, nhưng mà lên Thượng viện là bị bác bỏ. Thì Thượng viện họ lại đưa ra một cái đạo luật khác, sửa đổi lại cái dạng của Hạ viện. Họ đưa vào và họ đưa xuống trở lại Hạ viện. Thì Hạ viện thì rồi họ bầu cũng là rất là xích siêu, có nghĩa là 220 lá thuận, 211 lá chống, trong đó không có một lá nào của Đảng Cộng Hòa, như anh đã nói, toàn là Đảng Dân Chủ không. Đi 100% Đảng Dân Chủ là tại vì đó, những người Đảng Cộng Hòa họ nói rằng đó, có những cái chương trình mà Đảng Dân Chủ họ đưa ra là tại họ muốn mua phiếu của vùng họ, họ muốn ảnh hưởng đến cử tri của họ, nó không ăn thua vào cái gói cứu trợ của virus Vũ Hán, 15 tiền tối thiểu $15 là một chuyện. Một cái chuyện thứ nhì nữa mà được thông qua nhưng mà lại đưa vào mà Đảng Cộng Hòa họ chống đối, đó là Affordable Care Act, ACA, có nghĩa là Obamacare đó, bây giờ đổi thành Bidencare. Như quý vị biết là tổng thống Trump nó rất là chống, ông đưa lên tối cao Quốc viện muốn hủy bỏ Obamacare nhưng mà không thành công, thành ra Obamacare vẫn còn, nhưng mà tổng thống Biden chẳng những muốn duy trì mà muốn bành trướng thêm, thì đã đưa vào trong cái gói này vì họ thấy đây là cái cơ hội duy nhất có thể đi nhanh chóng, và họ đã thành công, họ đưa vào. Đó là một trong những cái điều mà Đảng Cộng Hòa họ chống đối, họ nói rằng nếu mà bầu về cái chương trình socialized medicine đó, có nghĩa là y khoa theo cái đường lối dân chủ xã hội như là phía bên một số nước Âu Châu hay Canada đó, thì là một cái đạo luật khác chứ không có thể nào mà nhập vào đây. Nhưng mà Đảng Dân Chủ họ đã thành công nhập vào đây. Lý do đó là tại sao Đảng Cộng Hòa họ không bầu là như vậy, họ không phủ quyết là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì đối với giáo sư nghĩ thế nào về cái gói cứu trợ này, và liệu là cái gói cứu trợ này có cái phần nào mà không thích hợp hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đại đa số thì tôi quan nghênh cái gói cứu trợ này. Nó đến đúng lúc, đúng thời là tại sao? Là như quý vị thấy, cái vaccination, cái gọi là những người đi chích ngừa đó càng ngày càng nhiều. Và nếu theo dự tính mà cuối tháng 5, hay cho là trễ lắm, tháng 7 đi, những người trên 21 tuổi là những người đi ra ngoài nhiều đó, được chích ngừa, và sau đó trẻ em nữa. Thì cái chương trình vaccine đó sẽ bắt đầu nó gần xong, thì cái herd community, có nghĩa là dân Hoa Kỳ nó có thể cảm thấy an toàn trở lại đi đứng làm việc rồi. Thì đây là một cái liều thuốc bổ cuối cùng cần thiết để đưa nền kinh tế lên. Và những cái điều mà họ đưa vào đó là nó 89% cái chương trình này đó nó đều kích thích kinh tế. Ví dụ như là chương trình kích thích cho 29 tỷ đô la cho những restaurant, hay là mở lại trường học, hay là ngay cả trợ cấp food stamp cho người nghèo, cái điều đó là tốt. Thành ra điều này rất quan trọng trong cái thời điểm mà vaccination càng ngày càng gia tăng lên. Nếu mọi chuyện được thực hiện đúng theo ý định đó, thì nửa năm cuối của 2021 đó, nền kinh tế Hoa Kỳ có thể sẽ gia tăng khoảng 5.5 cho tới 6%, cao lắm, cái đó là cao lắm, cao trên gấp 3 lần trung bình của trước thời Vũ Hán. Nền kinh tế Hoa Kỳ trung bình mỗi năm gia tăng chỉ có 2 cho tới 2.2%, 2.5% thôi, chứ không có trên. Nhưng mà nửa năm cuối này nó có thể gia tăng 5% cho tới 6%. Điều này nó rất là tốt. Mà chẳng những không nữa là cái giai đoạn 2 của chính phủ Biden đó, mà cái điều này đó nó cũng phù hợp với Tổng thống Trump. Nếu ông còn là Tổng thống thì ông cũng làm như vậy. Cái giai đoạn 2 đó là đầu tư vào infrastructure và hạ tầng cơ sở. Thì một cái đợt tiêu tiền nữa, xứ Mỹ sẽ thiếu nợ, không thể tưởng được, thiếu nợ nhiều lắm. Nhưng mà kích thích nền kinh tế thì có. Chính phủ này sẽ biểu quyết, kêu gọi Quốc hội biểu quyết thêm 2.2 tỷ nữa để tối tân hóa hạ tầng cơ sở. Thành ra kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại cái chiều hướng đó có cái triển vọng rất là khá, đi qua thẳng cái triển vọng của phía bên Âu Châu thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là khi mà cái gói cứu trợ này nó đã ra rồi thì không biết kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2021 và năm 2022 triển vọng ra sao thưa giáo sư?
Vâng, như tôi đã trình bày đó, năm 21 đó chỉ có cuối năm nữa, cuối năm thì nó cao. Nhưng mà từ đây cho tới 6 tháng đó thì nó vẫn còn thấp. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là năm 2020 đó kinh tế Hoa Kỳ đó trung bình nó giảm đi GDP nguyên năm là 3.5%. Nhưng mà đó là trung bình nguyên năm. Ba cái gọi là cái quỹ đó, hay là cái quý chứ, cái quý danh từ mới, và quý hồi xưa thì danh từ mà trước 75 tôi gọi là tam cá nguyệt đó. Ba cái tam cá nguyệt, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, tam cá nguyệt, bây giờ người ta nói ba cái quý đó, đầu tiên đó thì giảm rất nhiều, 5 cho tới 6%. Nhưng mà cái quý cuối cùng, có nghĩa là tam cá nguyệt cuối cùng đó, đệ tứ tam cá nguyệt đó, thì gia tăng 4%. Là mình thấy là nền kinh tế Hoa Kỳ đã trỗi dậy rồi vào 3 tháng cuối của năm 2020 và tiếp tục tiến triển. Nhưng mà rất là chậm, vững chãi là chậm, cái điều này cần thiết. 2022 thì tôi nghĩ cũng sẽ tiếp tục, là tại sao như tôi đã trình bày. Khi mà Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng cơ sở, điều này cần thiết lắm. Cầu cống của Hoa Kỳ cũ kỹ, không thể tưởng tượng được, cần phải sửa chữa và họ đầu tư vào hệ thống 5G, hệ thống để mà giúp cho kỹ nghệ bớt ô nhiễm này nọ, nó rất là nhiều, thì nó sẽ tiếp tục nền kinh tế. Nhưng mà một cái điều là thuế chắc chắn phải gia tăng. Thì khi thuế gia tăng thì nó sẽ giảm đi cái nền kinh tế, vì thiếu nợ Hoa Kỳ quá nhiều. Cái chuyện Vũ Hán này nó hại cho Hoa Kỳ và thế giới vô cùng. Đây là một cái điều mà tôi không biết rằng Tổng thống Biden và thế giới sẽ làm như thế nào để cho Trung Quốc có một cái trách nhiệm nào bây giờ và trong tương lai, vì chuyện này nó có thể xảy ra nữa trong tương lai.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hồi mà còn Tổng thống Trump thì Nguyên Hòa cũng hy vọng là nếu mà được tái đắc cử thế nào, ông Trump cũng bắt bên Trung Quốc phải làm cái gì để trả lại cái nợ này. Nhưng mà rất tiếc là ông không còn tại vị nữa. Và Nguyên Hoàng cũng nhớ hồi năm ngoái cũng có một câu hỏi mà Nguyên Hoàng tính hỏi giáo sư nhiều lần mà cứ quên hỏi. Đó là Nguyên Hoàng nhớ là hồi năm 2020 đó, thấy có nhiều người là muốn nộp đơn cái để mà vay cái equity finance, tức là lấy nhà cửa mình để mà thế chấp để vay tiền, thì rất là nhiều người họ làm như vậy. Thì Nguyên Hoàng cũng băn khoăn là không biết là có nên làm như vậy không thưa giáo sư, nếu mà nếu Nguyên Hoàng mà có cần tiền thì có nên không thưa giáo sư?
Dạ, anh hỏi câu này làm tôi nhớ là một câu hỏi hồi nãy của chị Quỳnh Lan hay cô Nam Phương Tu Quỳnh trả lời, là một số người mà chưa nhận được cái số tiền 600 của kỳ trước hay là 1.400 tới này đó, thì số tiền đó quý vị không mất, nó còn vẫn còn đó, quý vị qualify là quý vị nhận được, nhưng mà giấy tờ quý vị nó lục cục như thế nào, hay là quý vị tưởng là quý vị nhận được mà không không được vì không qualify như thế nào, là tại vì có thể quý vị là khai là một người tùy thuộc dependent trong tax quy trợ của người khác, mà người đó lương cao, có lẽ đó là lý do quý vị nhận không được. Mà có thể là địa chỉ quý vị đã không cập nhật, hay là quý vị đã dời địa chỉ, hay là thư đến mà mất. Thành ra cái điều quan trọng á, là quý vị chưa nhận được là cần phải cập nhật hồ sơ thuế vụ của mình với cơ quan IRS là cái chỗ trực tiếp nhất, hay là ý ra cái cơ quan unemployment, chỗ mà mình khai tiền thất nghiệp, hay là gọi là những cái cơ quan an sinh xã hội đó, Social Security, để cho địa chỉ quý vị cập nhật. Và cái điều mà muốn có thể nhanh chóng nhất á, là quý vị nếu chưa khai thuế, dù quý vị không cần phải khai thuế hay chưa cần phải khai thuế, cứ khai thuế bây giờ đi. Khai thuế để chi? Để đưa vào cái bank account sẵn sàng để mà trả thuế, hay họ trả tiền thuế lại cho quý vị. Để chi? IRS họ gửi tiền 1.400 này đó, rất là nhanh tới quý vị nếu quý vị có địa chỉ cập nhật trong cái thời gian hồ sơ thuế. Thứ nhì nữa là có bank account họ rồi chuyển thẳng thay vì qua mail. Đó là chuyện tôi muốn đọc lại này. Còn chỉ còn vài phút tôi, nhưng xin gián tắt câu hỏi của anh Hoàng về chuyện tái tài trợ. Số người dân Mỹ trong cái thời gian 2020 họ đã dùng equity finance, họ lấy tiền ra rất nhiều. Việt Nam thì cho lẽ ít hơn. Nhưng mà Việt Nam vì bảo thủ hơn, muốn là một ngày nào đó trong vòng 5, 7 năm, 10 năm gì đó, 15 năm gì đó trả hết tiền nhà khỏi payoff. Nhưng mà người Mỹ họ còn nhiều, họ sống ngày này qua ngày nọ, họ sống xa xí. Mà sở dĩ cái chiều hướng này nó xảy ra nhiều đó là trong cái thời gian có thể vì khó khăn, vì kinh tế, họ có equity họ lấy ra, một số họ lấy ra để họ phòng ngừa vì lo lắng. Nhưng mà một số rất lớn, họ lấy tiền equity finance ra đó là tại vì đó, trong năm 2020 đó, không ai đi du lịch được hết, không đi chơi hết. Thì họ nói rằng họ lấy tiền ra để họ sửa chữa nhà cửa và ở nhà nhiều. Không biết chuyện gì làm thì sửa chữa nhà cửa để cho đẹp hơn, trang trọng hơn, để một cái swimming pool hay là một cái media room để enjoy với gia đình. Đó là những điều mà người dân Mỹ họ xài rất nhiều. Một cái điều mà chúng ta nên cân nhắc cẩn thận đó là đại đa số những người ta nói người model nhà cửa thì nói bỏ ra 1.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng đó, thì giá trị nhà mình lên. Thật sự nó không phải như vậy. Có lên cho lắm là cũng cao lắm là phân nửa thôi, nhiều khi nó cũng chẳng lên gì cả. Thành ra nếu mình ta dùng đó để tối tân nhà cửa hay là sửa sang đó là để cho tiện nghi. Chứ đừng có mong rằng giá trị của nhà mình nó lên phân nửa là quá nhiều rồi, chưa chắc được nữa. Nhưng quan trọng hết là mình ưu tiên cái đời sống của mình tiện nghi hay là bảo thủ. Đó là dĩ nhiên là cái lựa chọn của từng cá nhân thôi.
Cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình thứ bảy tuần tới. Kính chúc toàn thể quý thính giả, gia đình giáo sư cùng với Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần được vui tươi, bình an và hạnh phúc. Và chúng ta hẹn gặp lại vào lần tới ạ.
Dạ vâng, dạ xin kính chào.